Ví dụ như trong một nhóm bạn mà ăn nhậu nó nói tục hành á, rồi nếu mình hòa với họ thì mình hòa một cách nào đó. Mình phải làm thinh để mình dùng tâm niệm hòa với họ. À, rồi một ngày kia nó thương mến, nó dỗ dàng lắm lắm. À, bây giờ tao thấy có lỗi mày, chữ mày quá, mày xuống mày cứ nhịn hòa. Thương mày, mấy thằng kia nó quấn tao sẹo hồng, không cứ mày tốt quá, không chứ không chứ. Mình mới nói, ở đời có gì, có tranh đứa, anh em mình luôn luôn là anh em. Thương yêu luôn, không biết mày, tao lỗi tao chữ, tao đánh mày, rồi tao mất mày. Thấy không? Tao sống ngày nay cũng có trời đất, cho tao được sống chung với mày. Bây giờ mất mày, cũng như mình mất Việt Nam mình cũng buồn. Đó, mình thích nó. Tuy nhiên mình cảm động nó, rồi khi mình cảm động rồi á, thì không muốn hỏi gì mình nói nó nghe. Còn nó không nghe thôi là mình linh, mình cũng niệm Phật, để gỡ tư tưởng thiện lành cho nó. Thấy không? Tu độ cho nó, sớm thức giác. Biết nó nhiều hơn rồi nó mới biết tu.
Bởi vì ví dụ như một nhóm họ nói, anh nói như vậy, mình lại yêu nặng thì họ nói mình cách biệt với họ, mình thử ra họ không có lời mình được. Ngày xưa đó, con có đọc lên cái quyển gì đó thì lực tổ đại năng
dễ lắm, nó nói cũng như nói tục tăng, mở miệng chỉ thề rồi vậy chứ gì. Hả? Thì bây giờ nó nói, tịch tiểu, thì mình lấy cái tịch tiểu đó mình quá giải nó ra. Lấy cái nguyên lý âm dương mình quá giải sự tịch tiểu. Còn mình chữ lại người ta không được. Mình phải quá giải. Cái thằng kia nó đi, đuổi mẹ mày, nó tiểu vậy đó. Nhưng nó có thấy cái chỗ nào đó mà thằng này sao mày tập đuổi mẹ, nhưng mà cái tánh nó mày quen. Mày không nói đó mà ăn cơm được. À, mà thấy rõ. À, như quen uống cà phê, không uống cà phê chịu không được vậy, chứ nó không có phải là nó cố uống. Thằng này nó chửi người ta nhưng mà nó là trực giác đó. Khen nó cho nhiều rồi để nó thấy cái đường mẹ không có giá trị, mà không ăn cửa gì, không có thấu với ai mà nó mới nói được mẹ cho nó đã chứ. Nên nó quen. Đó. Cũng như trong nhà thờ ta dạy niệm kinh thì người đó mở miệng là cầu phước liền. Thay chữ đường mẹ vậy rồi không có gì hết. Cái thằng kia mở miệng đường mẹ là quen rồi, nó mở miệng đường mẹ rồi, thằng kia mở miệng cầu chúa thì nó miệng cầu chúa. Cái abit thôi. Cái tập quán như thế gì. Thằng kia mình phải nằm hẳn lại nó, từ cái trong đó mình đi ra cũng được. Người thấy hôm nay ta ký điện này quá nguyên thì những cái cách gì hết nào. Nó không có ít, không có lợi cái gì hết rồi. Mình nói dựa trong nó nói rồi nó cũng mở ra. Nó nhiều cách vậy lắm, nhiều cách giáo dục. Tôi nói vậy đó là bị mắc cỡ, nhưng tôi cố tâm độ người tôi không có bị. Còn nếu tôi cố tâm mà tôi xây dựng cho nó đi hại người ta, tôi bị tội. Tôi cố tâm xây dựng cỡ mở cho nó, tôi không có.
Mượn đạo 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 là nói tôi là người đạo. Tôi là ông thầy tám.
Lê lắm.
Mày phải mua chiếc xe hơi cho tao. Mày phải sắm cái nhà cho tao. Rồi mượn đạo 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 ăn hiếp đệ tử. Mấy không? Đó là tội nặng lắm. Mượn đạo đạo đạo. Bởi vì người ta tin mình. Mình nói gì ta cũng nghe. Bây giờ kêu mua xe hơi cho thầy đi con, mày mua không? Mua không? Sợ phải mua thì giặt con, mua. Nhưng trong này nó tức. Lấy không? Mua nhà cho tao đi, tao già rồi mua nhà nữa. Đó, lấy đạo tạo đời, ăn hiếp người ta. Mày coi thầy tám á, hai bàn tay trống rỗng. Chị đây đi đâu, đi khắp thế giới, đâu có cái nhà. Không có chiếc xe, không có cái bánh xe. Nhưng mà luôn luôn có lăn ở trên cái bánh xe tình thương và đạo đức. Rồi đây họ sẽ hiểu ông Tám làm cái gì. Từ ngày con biết ông Tám tới giờ ông Tám khó gì đó. Một thứ bảy của ông Tám cũng không có mà chủ nhật ông Tám yêu cầu. Ở Việt Nam nó nói đạo lũ bụ. Đâu có cái gì cho ông Tám đâu. Nhưng mà ông Tám muốn đem cái gì của ông Tám có cho các con thôi. Cái đó là ông Tám. Rồi con nghe từ ở Việt Nam rồi tới bây giờ cũng đã phát triển hết rồi. Tùy theo sự văn minh trong khối óc của con mà ông tam độ cho con. Con hiểu không? Hồi con ở Việt Nam cái văn minh khối óc con chưa có tới trình độ đó. Ông tam nói không được. Ông tam phải nói qua một cái dạng khác. Từ tới bây giờ khoa học của con đi trong thực tế, ông Tham nói trong cái thực tế để cho con khai triển. Rồi sau này con gặp lại thì ông Tham nói khác hơn. Vì trình độ phát triển của mọi người mới kêu bằng tận tâm phục vụ chúng sanh. Tương lai con cũng phải đi như vậy. Con có thế nào mà tránh được. Phải đi những cái đó con mới enjoy, con mới hưởng cái hạnh phúc đó. Ngày hôm nay ông Tám nói chuyện tại sao? Ông Tám không nói rồi, ông Tám đứng dậy, ông Tám đi, ông Tám để cho mọi người nói. Ông Tám enjoy, ông Tám hưởng trong cái sự thành tâm, sự tiến bộ của con. Con đã đi tới chỗ đó, ông Tám mừng. Con biết vạch con đường con đi. Sao? Con không tự vạch đường đi, ông Tám phải nói hoài. Hiểu không?
Con có cái thắc mắc nữa, hồi khoảng chừng 10 năm về trước đây, thì không hiểu vì con nghe nhạc nhiều quá hay sao mà mỗi lần vô thì là không nhớ bài mà toàn là nhớ tiếng nhạc không à. Mà bây giờ đó thì con nhiều lúc con nghe tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật á, thì con nghe Lục Tự Di Đà, thì lại nó lại không vô. Mà hồi trước đó thì con nghe nhạc, lại nghe tiếng nhạc nó vào.
Con phải tập, bởi vì hồi nào giờ con rước cái nhạc vô nhiều quá, dạy lục căn lục trần học có bao nhiêu đó không? Mà bây giờ muốn thay đổi một cơ sở mới, con phải bỏ nhiều giờ nó mới thay đổi được. Nay niệm chút, mai niệm chút, lần lần nó thay thế cái nhạc cụ đó. Thì tự nhiên cái Nam Mô A Di Đà Phật nó đầy đủ à. Cũng như trước thầy hút thuốc ngày 60 điếu thuốc. Nhưng mà tôi cứ ngồi suy nghĩ tại sao tôi hút thuốc tôi mới viết thơ được, hút thuốc tôi mới nói chuyện được. Rồi tôi mới tìm ra cái nguyên lý của cái lá thuốc. Thì do ngũ hành của mặt đất. Khi mật thủy quả thổ qua xanh thành cái lá rồi, phơi qua mặt trăng mặt trời nó khô rồi, đem đốt, lấy cái hơi nó trợ cho mình, là nó ở sắc giới, nó trở về sắc giới. Thấy không? Thì trong tâm mình cũng có những cảnh giới đó, nó thích hợp, nó mới hút vô. Thành ra tôi nói thôi vậy, ta niệm Nam Mô Di Đà Phật nó cũng kim mật thủy quả thổ vậy, nó cũng đầy đủ, cái lá thuốc này tinh vi hơn. Tôi coi lưỡi tôi niệm Phật khác rồi, tôi để mọc với thuốc mà không bao giờ hút, chỉ mời bạn hút Phật thôi. Thì đó, con muốn đổi cái cơ sở, đổi cái sự việc mới. Trong này mỗi tim gan tỳ phế thận là 1250 vị tỳ kheo theo con. Rồi con phải dạy đều 1250 niệm cho nó đều hết. Nó thích tâm đồng niệm dưới lĩnh của chủ nhân ông. Thì cái nhạc cũng đi mất, mà cái gì cũng đi mất. Mà nó lên nó trụ bổ đầu rồi. Thì nó nhớ Nam Mô Di Đà Phật thì càng không vũ trụ là nó là càng không vũ trụ. Nó định ngay cái khắc, nó không có lo nữa. Thấy, bỏ không. Nên ta đòi công phu, phải bỏ công.
Như con nghe thấy nhiều bạn khi ngồi thiền đó, thì là dặn nhạc Divine Gypsy. Thì con á, thì con lại dặn nhạc Kitaro, ông người Nhật, mà ông sáng chế ra nhạc nhiều cái nhạc.
Nhạc cũ nó cũng làm cho cái nhịp mình trở lại quân bình được. Cái đó cũng hay, nhưng mà nó không hay bằng Nam Mô Di Đà Phật.
Rồi còn cái trường hợp băng giảng của thầy thì cái nào tốt hơn?
Cái băng giảng thì tốt để cho nó thích tâm. Nó cũng mở nhiều cái khuyết bên đó, khi thiền mà trong bây giờ mình ngộ được cái nào đó, mình ngồi cái suy tư, coi thử, cái trong mình có cái gì, để mình khai triển ra, thấy không? Cho nên, cái Nam Mô Di Đà Phật là quý nhất, rồi tới nhạc, nhạc nó cũng làm cho tâm hồn con người phấn khởi và quân bình, nhưng mà nhạc nó không đi tới cái chỗ vô cùng, nó chỉ giới hạn chỗ nào thôi. Còn Nam Mô Di Đà Phật là mình đem cái hành trang nó đi khắp các nơi được. Thì tùy con muốn thích cái nào thì trong cái thời gian mà con thiền con thích nhạc thì cứ việc nghe nhạc một thời gian nó chán rồi nó không nghe nhạc rồi con phải nghĩ pháp. Phải tới hết cái mức đó là nó bỏ. Hồi trước thầy thiền một thời gian thử đủ thứ hết. Thử niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi bỏ, rồi nghe nhạc tàu đánh đống tùm tùm sen, bởi vì xứ đó nó đánh ở ngay chỗ đó mấy bà đã hát cả ngày, tôi nghe luôn, thiền luôn cái đó. Bởi vì cái điệu nhạc của mấy người đời mà nó không có ăn nhịp với nhau, nó không có hay. Mà ăn nhịp là nó quân bình rồi. Tôi cũng học vậy. Rồi thành ra bất cứ trạng thái nào tôi có thử hết. Khi tôi nói là tôi đã thử rồi. Còn không bao giờ tôi nói tôi không thử. Tôi thử hết. Nhưng mà nó chỉ một lúc nào là hết nghe. Không thích nghe.
Cảm ơn thầy.
Hai chỉ tình sinh khoa học.
Chứ anh yêu em không biết chụp cái đó được gì thương. Không phải, chưa biết thương.
Nói là cái chưa biết dễ gái.
Yêu còn luôn.
Không biết chụp không ăn đâu.
Khi nào mà qua la mốt rồi, nó biết yêu. Mọi người nó ý chí của nó phải qua la mốt, biết đó mới biết yêu. Thượng Đế chấp nhận chúng ta yêu qua là móc với Thượng Đế. Thấy chưa? Thế nên Thượng Đế xuất hiện mọi trạng thái để các con thực tập yêu Thượng Đế. Chứ không phải là chỉ yêu con A con B đâu. Yêu con
Trần. Sự thắng thực sự ra mọi trạng thái.
Cái tình thương nó khó thực hiện đó anh Thắng.
Ừ.
Mà trong cái hành pháp đó thì con thấy trong cái hành pháp cũng không giúp cho mình được phát triển được cái đó anh Thắng.
Tại vì mày thương trần, tại vì mày chưa biết thương. Yeah. Mày thương lục căn lục trần mà mày cũng thương nè.
Yeah.
1250 vị tỳ kheo theo ở trong này mày không chịu thương nè. Mày yeah. chạy đi thương con, người ta nói hung cái là con ở ngoài kia. Rồi tụi thằng thai nó đem lật, nó lật ngược tình thế, nó đi thương nó yêu. Còn chút nữa anh rất tàu tiêu luôn.
Anh cho nó văn hoạt, một cái là anh coi nè, trời cho anh mà không biết. Mới tới bờ vào một của mình chưa biết thương yêu, mình thương yêu ai?
Vì vậy thì muốn thể hiện tình thương, mình muốn học tình thương, phải học tình thương.
Cũng thương mình công phu làm đất gì? Ngủ sơ hơn công phu chứ.
Yeah.
Công phu mình gánh cả gánh nặng rồi mình chùi từ muốn miếng một à. Yeah. Giờ công phu cũng như đem đi ra chùi, đem cái ba, chùi đem nó chén ra, chùi chín phú rồi thấy nó nhẹ. Rồi dọn dẹp ở bên công.
Làm cái chuyện yêu theo cái lối Mỹ.
Trời ơi, con tư xe hướng cầu tiêu luôn á.
À. Là ra ông Phật phải cười hoài là vậy.
Ai cười hoài ơi.
Khó lắm mà. Học hết sách cũng không hiểu. Cho nên cái trường học của thế gian phải sửa những cái bài vở. Nhưng tụi nó dạy không có đúng. Tâm lý học rồi này kia trên nọ mà nó không phải tâm lý. Không phải tâm lý, nó là lâm ly chứ không phải tâm lý. Cha nó dạy cả lâm ly, ta đòi học tâm lý mà nó dạy lâm ly. Nếu mới có tụi khùng đó, học lâm ly. Hỏi chứ tại sao mình đi vô chùa, đi vô chỗ nào nghe giảng mình không thể nghiêm chỉnh ngay ra ngồi chặt mặt như thế trốn ra đi. Nhưng mà người nào mà nghe ông Tám giảng, ông Tám nói dở, ông Tám nói sơ, cả ngày nó ngồi bên nó nói chuyện, tại sao? Bởi vì ông Tám hòa với nó, ông Tám là nó. Mà khi ông Tám thích ứng sung sướng thì nó cũng sung sướng như ông Tám, thành ra nó ngồi nó chơi với ông Tám được. Còn tự kia nó quảng cáo cho cái ông mà nó không biết. Vô cái Đức Thích Ca này, kia nọ nghe nó buồn ngoài câu chuyện của mình không à? Chắc nó ngồi nó mệt quá, nó đi về, nó nói sao buồn ngủ quá. Gây một lần là mình đi xuống mà cũng thế. Không có ông Tám thì đi xuống luôn. Có ông Tám thì gây thì sáng suốt.
Hát lên hát. Đó, gây sáng suốt.
Cho nên thằng Ngầu mà ông Tám đi ở tù Ngầu nuôi người. Mà hồi ông Tám còn chưa ở tù thì anh gây với người ta càng ngày anh thích.
Anh gây khói đó.
Ông gây tới thì ông Tám đỡ cái anh sang xuống. Rồi ông Tám ở tù vừa nó gây luôn. Nó giận luôn tao, tao cho nó giận 2 tháng. Bởi vì nó một thời gian ta ở tù anh ở nhà anh hoàn thành. Anh ngu đi mà anh không biết. Rồi giờ cái cha Kim nói trong băng á, anh lên anh mượn cái băng, không cho thứ người đó mượn. Anh xin với người ta là để tư đuổi của ông Tám, nhưng ngày nay tôi mượn cuốn băng về nghe một chút, hãy cho tôi nghe một chút tôi đi về đây. Rồi này thưa chú, tôi không thích chú ở nhà tôi nữa. Không cho chú mượn, không chơi với chú nữa, sao? Tức bỏ đi về. Khóc, buồn khóc. Mình tốt với ổng, chăm sóc mình hàng ngày khi thế nào, nghĩ chuyện cho nó dọn hết rồi. Tới cậu thì mình để ra trước mặt cha, cha nói anh khóc như con nít, bữa đó là giải hết trời. Lúc đó anh mới thương Tâm, rồi đòi tới hôn, tôi cho hôn, đồ tôi có giá, cho đi. Cho anh một vài ở đâu.
Khi này ta đi anh cũng khóc. Bây giờ càng ngày nó biết cảnh thứ, nó biết một tâm để xây dựng cho nó tiến từ bước từ bước từ bước. Như cô Kiết cũng nhận bây giờ thương lắm, tụi nó thương. Còn họ ta ở Việt Nam chăm thả dạ. Nói sau, đối điện hơn. Tâm tôi thương mẹ, như gấp. Chấm. Ừ, nó chấm rồi xung quanh người ta tới người ta thưa, thưa thì dạ, dạ. Người ta muốn dẫn mấy người ta tới mà không làm sao dẫn được thì bắt này dẫn nó về tật. Nó là mọi tâm mà đâu biết, nó tưởng là nó thành ra bất kỳ. Chấp luôn đó. Mấy đó hồi nào giờ nó không có, không biết ông Tám nữa, ở nhà nó lên tu. Nhưng mà bây giờ bị con này nó nói ông Tám rồi tu mẹ. Tức nó sẽ tới chứ ông Tám này nhờ đó. Mày giải cho mấy thằng này xung quanh nó nguyên rồi thương minh, thứ giỏi, bao dây hay nữa. Hai đứa bị cô lập, lần đó. Thế rồi. Nhưng mà mấy thằng hóa tụi này chẳng nào đi gặp ông Tám rồi mình biết. Rồi là hai đứa cũng chạy tới đó. Đó. Sai nó đi mà nó không biết. Đúng là hơn. Không hiểu.
Chặn đứng đường ta, chỉ ta là người chặn đường của chính chúng ta mà thôi. Tại sao nó ngu muội như thế đó? Ta chặn ta là cái gì? Vì cái bản tánh eo hẹp, không chịu cởi mở, không chịu mở rộng đường đi. Và tự cho mình là hạn hẹp, rồi chung vào trong cái xó tối. Ép buộc mình càng ngày càng trói buộc trong một nghi lễ bất chánh. Rồi tạo ra những cái ý nghĩa không đàng hoàng, thiếu thực chất, thành ra bỏ tập, quên tâm hồn của mình và không chịu cởi mở hướng thượng để cho nó sống càng ngày càng sống động và cởi mở thêm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đây, nam phụ lão ấu đến đây để làm gì? Để mở tâm ra. Để thấy chúng ta rõ ràng là một đóa hoa sen, một cây sen, một cọng sen đang cắm ở dưới bùn mà đã vơi lên bao nhiêu năm nay rồi. Để tìm cái gì? Tìm thực chất của chính mình, tìm sự sáng suốt của chính mình, tìm sự thanh nhẹ của chính mình. Thì khi mà chúng ta tìm được quân bình rồi là chúng ta trở về hoa sen rồi. Thấy rõ rồi. Cuộc đời dù cho nó kích động phong ba bão táp, biết bao nhiêu công chuyện trong cuộc đời một người trẻ cho tới tuổi già thì đã gánh vác biết bao nhiêu công chuyện. Nhưng mà tất cả đều là không lý tưởng. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy rõ rồi, phải trở về với quân bình của chúng ta mới thấy rõ lý tưởng là gì. Lý tưởng là buông bỏ, tâm không có ôm tất bất cứ một sự tranh chấp nào. Đạo lý nằm trong tâm, hồn nhiên khai mở. Và lúc đó chúng ta không còn bị già nua nữa. Hồn ta đã qua nhiều khóa học.
Cho nên là một bài giảng của tôi ở bên Manila thôi, nhưng mà tôi làm việc bên Mỹ, làm việc luôn bên Úc luôn, luôn cả Manila, một lần một, chỉ có một bài giảng thôi. Nếu người nào nghe thì thấy rõ công việc của mình phải sửa lại tốt hơn. Thì cái gì nó giúp cho tôi nói được, tôi phải thấy tôi mới nói được. Đó rồi các bạn lên cao rồi lên nhẹ rồi lúc đó các bạn cũng dậy được thôi. Ở ngay trên chỗ cao thấy tất cả. Chỉ phải vệ tinh bây giờ nó bay thì cao rồi. Chụp cái hình bản xe hơi số mấy nó chụp còn được. Thấy không? Còn nói gì tâm linh nó nhanh hơn nữa. Ở đây giúp về phần hồn. Nói về tâm linh. Để khuyến khích người ta hành diện. Chứ không có cái vụ mà thảo mê tín. Mà mọi người cũng có thể thành được. Cho nên tương lai chúng ta tu hành thành được những cái chuyện đó rồi. Thì chúng ta thật sự đóng góp vào trong cái khối khoa học nguyên lý của trần gian. Mới đem lại sự an tịnh cho mọi người. Thấy rõ được đi hơn. Thay vì cứ như ông xe rượu nay vấp cái này, mai theo đạo kia, móc theo đạo nọ, vấp qua vấp lại. Ý chí không vững. Cái đó là cũng như một người xe rượu đi dưới đường mà thôi. Khổ lắm.
Dạ, cái câu hỏi về cha với mày nữa em. Ví dụ như mình ăn cha, rồi khi mà những cái đám tiệc á, thì mình ăn mặn. thì có thể là mình không ăn đó, mình không ăn được cái món đó là mình không có bài về lắm đó. Và nếu mà mình sợ quá như con không thể nào ăn được thì mình không có thể hoài.
Mình không ăn bởi vì cái phương pháp ở đây công phu ban đầu ăn mặn, nhưng mà nó làm pháp luân thép rồi tự nhiên nó tới cái giai đoạn nó không có ăn mặn, nó có thể ăn con với muối không, vì tại sao dương khí nó đầy đủ rồi, nó bớt những sự phức tạp, anh hiểu không, nó bớt. Còn tôi bây giờ lớn tuổi rồi thì cơ thể nó phải yếu thì tôi phải ăn thêm chút vậy thôi, chứ hồi trước tôi không có ăn ban đêm đâu. Bởi vì tôi lớn tuổi rồi nhưng mà tôi phải đi làm việc đi đây đi đó và tôi phải hy sinh cho nhiều thì tôi phải cần cái lực lượng của thế gian để hỗ trợ và đâm thời tôi dẫn tiến những vạn linh mà tôi đã thâu gốc đó, tôi cũng là hạnh hy sinh mà thôi à, thành ra tôi có thêm ăn thêm chút vậy thôi chứ không có nhiều lắm được.
Em có muốn hỏi là ví dụ như mình ăn như vậy thì có thể là chấp với con người mà
không phải chấp, vì trình độ anh mới tới đó rồi, một thời gian nào anh tự nhiên anh ăn được à, anh thích ăn à, nó đổi một cái gu mới và anh cảm thấy đối phương rõ ràng anh thích, anh phải độ nó, anh thấy nhiệm vụ của anh cho nên ăn độ tiếng không phải ăn, cái đề ăn không còn đối với anh nữa, chỉ có chút no bụng là được rồi, không phải vấn đề ăn, và vấn đề độ là cần thiết. Mình tu cho mình mới tu cho họ, đừng có sợ người ta nói. Cái cảm thức tới đâu là anh học tới đâu, anh thiếu cái gì trong đó nó đòi hỏi cái đó. Khi nó đòi hỏi rồi, anh quán thông nó được rồi, nó phải rời khỏi. Và anh tiến qua lĩnh vực khác. Cho nên, tu vô vi nó từ kiến thức này, kiến thức kia, kiến thức nọ. Kiến thức này, kiến thức tiến mãi, tiến mãi, tiến mãi. Cái định luật sanh trụ quả diệt hồi sinh của chân điện. Thành ra nó thấy cái hồn là vô tận và bất diệt. Thấy không? Nó rất nhiều cơ hội để phát triển chào hỏi. Năm nay anh gặp tôi nói chuyện này kia cái nọ, năm nay anh nghe những cuốn băng đó, nhưng mà sang năm anh cũng nghe những cuốn băng đó, nghe lại những lời nói này anh thấy khác rồi. Cái gì đấy khác? Là do cái sức hành chuyển công phu của anh, cảm nhận khác, tần số khác, anh nhận những khác. Thấy không? Nếu những câu nói này mà nói ở chỗ khu vực cấm, cộng sản thì mỗi bà con cũng nghe không hiểu nói gì, sợ quá. Thấy không? Mà ở đây là cái khu vực tự do thì cảm thức theo trình độ sẵn có. Cho nên ở Việt Nam phải nói khác, ở đây nói khác. Không có giống nhau.
Thì phải có trên 50 triệu người Việt Nam. Thế phải tổng tầm có 50 triệu người đó mà ra ngoài này. Và tất cả những cái hoạt động vô pháp hiện nay, ngoài cái vấn đề tu hành giải thoát cá nhân, có những cái hoạt động nào anh nghĩ hết giải thoát vào đầu không?
À, cảm ơn những câu hỏi của anh. Như là nói rằng tôi đã giải thích tâm sự vá víu cái đó học là đúng, vì tôi là người thực hành và đi đến. Và tôi thấy rằng mỗi người đều có tâm linh để họ tự tiến, cho nên tôi đã thực hành để không dùng lý thuyết của một người nào để bám víu. Chính tôi thực hành và tìm ra, và chính tôi đã làm ổn định cho tôi thấy cái phương pháp này nó đã cứu tôi mình lại để tin thần để giải quyết. Tôi muốn đáp luôn mọi trình độ của mình và trình độ của họ sẽ tiến trì theo khả năng của họ, tùy theo trình độ, tùy theo nguyên căn của họ. Họ làm cách mạng, họ tu, họ trở về tự tại. Họ làm chánh trị, họ phải trở về tự tin, tinh vi. Tất cả là an bài của thượng đế để dẫn chúng thành được một cuộc chiến mới là biết rõ cần thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên khi giới tình thương và đạo đức vô cùng cần. Đừng nói rằng tôi tại sao bỏ Việt Nam ra đi. Từ mấy chục năm tôi ở Việt Nam đã nhiều tiếng không biết được, nhưng mà bề trên và trước khi tôi tu cái pháp này, ông Đỗ Thị Ngọc Thịnh đã hứa với tôi rằng, và trong lúc đó tôi đã nói nhiều lần rằng bằng không có đồng xu ăn cơm, nói gì nói thiệt để anh biết, tôi đi bộ từ Chợ Lớn xuống Sài Gòn để nghe một chút nào mà thôi, chứ không có cơ hội ngồi như thế này. Đứng ở bên ngoài mà chờ không có cách thì mới được việc vô bên nghèo mà tâm dưới đạo như tu và thấy con người ở thế gian bơ vơ và không có mục đích, thì tôi nhờ đó và ngày nữa sẽ gỡ bạn đi con mặt rồi. Nhưng mà lúc đó tôi nói thật, tôi cũng như anh không bao giờ tìm người lời họ cho nó là người giận. Nhưng mà luyện cái pháp này tôi thấy có kết quả, và chính tôi thấy ngài thấm được nghĩ của ngài ra phá mây, tôi thấy rõ là lúc ba anh em chúng tôi đến xem ngài nghĩ gì và khi tôi thấy thì chính một mình tôi được thấy và hai người, và chính ngài là một người chê tôi nhất ở thằng này không tôi luôn, vì ngài biết cái tánh tôi. Tôi phải chiến và tôi đem nhiều thầy vừa nhiều thầy pháp tới tự ngài đó, cho nên trong đó tôi tu được thương tiếc cái ông già không gạt tôi, không có mánh lới gì hết. Mà những lời nói của ông càng ngày tôi càng thấm thía và tôi càng nhớ ông hơn. Tôi mới trở về để tôi học lại. Rồi tôi cố gắng tu hành, mà tôi đi vào cái tâm thức đi bộ từ trẻ lớn xuống là sao tôi nghĩ thì khổ lắm. Nhưng mà toàn gia đình gì cấm nói, không có người nào biết được. Phản đối hoàn toàn. Trong lúc tôi ngồi thiền còn nạp hư, còn phá hư, lấy lực đổi lông gà, học lỗ uống, học lỗ gà. Nhìn cái gì? Vì tôi thấy Đức Chúa Cha có nhìn thấy anh đây, có cơ hội cứu dân ngài. Nhưng mà ngài cứu họ tất cả quyền thế đi ra rừng sâu sống với thú vật dữ, vì ngài đã đạt được cái tương đương và biết rằng có còn con beo cũng có vợ có con, con ma con biển cũng có tình thương đi. Cho nên ngài giữ sự trung dung tiến hóa để đạt thành cái hào quang vô cùng tận. Tôi thấy ngài anh hùng đối diện với tôi, và ngày đêm tôi được nhìn được đạt quả. Tôi đến lúc tôi tu và tôi thích rằng tôi tu cái chuyện nào cái tim tôi hết hồi hộp và cái thận tôi hết đau lưng. Lúc đó tôi lại thích bị nói từ người ta và không ai nghe, họ đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi cái gì buôn bán mà anh nói tôi nói bậy. Đuổi tôi, khi tôi về tôi cầu xin ngài, ngài cho con được cái hình mặt giống ngài chút để con nói cho họ nghe, cho họ hết. Mục đích là dạy, chỉ dạy cho họ tu hành để hết tình, tráng diện để đối phó với tình trạng hiện tại. Thì mỗi lúc đó một thời gian khi tôi thiền rồi bắt được cuốn cái đầu xuống, cuốn cái mặt. Giúp rồi thì cái mặt tôi nó thay đổi với cái hình trước kia hai tháng khác xa. Nếu tôi có đem hình này đưa thì quý vị cũng có thể nhìn được cái thằng trước với cái thằng này hai tập khác không. Rồi từ đó thì tôi ngồi cái chuyện tâm thức tôi nó nổ đùng đùng thì tôi biết làm chi thơ cho nào tôi đâu biết. Nó mở ra hai toàn. Rồi nó làm mấy câu như tô lục chút học sửa kinh cảnh tiên. Chỉ mùi chứa ngọt lập tạo chứa. Đơn tinh chỉ tu luân chuyên nguyện hà hủy được tâm khắp các nghiệp, thở vẽ hồn, thơ gieo ý nghiệp. Theo không không theo thì phương diện xây dựng ngày kia để thâu việc, là tô những sơn hà thở theo xây từ trên đặt xuống. Tôi nói trời ơi, nhỏ lớn mình đâu biết cái thơ không xong là càng làm được bài thơ như thế này. Tôi mới đem tôi trình về ông, tổ thật hợp. Thì ông mới đưa tôi đi gặp một sư vợ. Sao mình được đi, con nên nó hiểu hết sự thật tôi. Con ráng theo thật tôi tự. Thì lúc đó tôi về tôi ngày tôi đêm mà tôi chỉ ăn một cái cà và một cây cơm một ngày mà thôi. Vẫn đi bộ, vẫn khỏe mạnh. Đó, cho nên vấn đề tôi rời khỏi Việt Nam là có nhiều chuyện lạ mà tôi đã kể. Vì có một vị 28 tuổi cũng là giáo sư được thương đạo cô Lê Hoàng Duy. Một ngày nào cổ ngồi đó cổ cứ tưởng tới Thượng Đế thì sự sáng suốt ban cho cổ nghĩ tất cả toàn rộng và quy định cho cổ phải đi tới gì thôi. Thì trong lúc trong nhà tôi giải phóng rồi thì tất cả gia đình định hoạn tới với tôi và những người tu học tới với tôi thì một ngày 220 người tới nhà tôi. Cô đến, cô đưa cái thơ, cô kể câu chuyện đó, cô không tin câu chuyện đó. con nhờ đi sức hồn để tìm được cái thế này con thấy sự thực nghiệp. Thì tôi hẹn cô ngày thứ hai đó, cô đến trễ thì tôi bị thắt. Rồi hẹn ngày thứ năm tôi mượn cái nhà cô Mai Ngọc Pháp ở đường Nguyễn Liễu đó, vô ngồi trong đó. Thì ngày xuống ngày năm ra cái ấn y như đức tiên xuất hồn lên đại hạ để được xác nhận ngài là cái luyện diễn chánh. Cho nên tôi khuyên cô nên tiếp tục cái cơ này, mà cô giữ lắm cô không chịu trong cả cô. Đây là cô nói đây là món hàng mạo quá, không có sự thật. Tôi nói đây là món hàng cô phải tránh tu. Cho nên mỗi tình gặp tôi một lần, rồi sau đó là có một cậu 20 tuổi từ nha qua, và hồi nào giờ không biết tôi thân cũ có về là 70 tuổi, sẽ đem người từ Nha Trang vô Sài Gòn về tôi. Mà anh biết nghe là từ khi mà giải phóng rồi đã đi khổ cực lắm, Nha Trang vô Sài Gòn khổ cực đi xe lửa hồi cuối tầng. Và vô tới nhà tôi là lúc đó tôi bị rủi đi xin tương ân. Vì sao tôi bị rủi đi xin tương ân? Là vì gia đình tôi giết chết tất cả những gia đình của sĩ quan, cụ sĩ quan và công chức đến với tôi. Công an nó nghi lưu là và nhất định đề nghị gửi tôi đi trình tề mời. Vì tôi nói hồi nào giờ tôi chỉ quen số người này, và số người này bệnh tôi chỉ trị bệnh cho người thôi, chứ tôi không có thụ lợi cá nhân. Thì nó nói, tôi bắt đi làm, bắt đi làm, rồi nó đẩy tôi bị lừa. Tôi được đi trình tề mời như sạch. Đó. Thì tôi cũng vẫn sống, vẫn vui, và mọi người đến với tôi chỉ biết rằng gốc cuộc của mọi người chỉ lấy trời làm nhà và lấy đất làm việc. Không có cái gì phải lo âu. Cho nên những người mà bị đầy xuống đó họ buồn rầu vậy đó. Nhưng mà tôi vui chắc là mọi người đến chơi với tôi càng ngày càng đông, nhà tôi người càng ngày càng đông, mà những người tín đồ và hảo thì đến nhiều, và họ lo cho tôi từ miếng ăn bụi gạo. Họ nói ông ta yên tâm, tôi lo cho ông ta, họ thương cho tôi vậy. Thì tôi không có lấy cái giáo lý giảng gì, tôi lấy cái nghe tôi nói, tôi lấy cái truyền, tôi lấy cái kèo tôi nói, tôi lấy cái chén tôi nói, không ai không bắt được. Nhưng mà nghĩ một người công an từ quận 5 và đi theo tôi cho tới đó, rốt cuộc họ phải thay sự cho tôi, gia đình họ đi chiến đấu và chết như còn một người. Và họ cũng muốn tôi rồi. Vì họ thấy cái sự vui và niềm tin với tôi, đi tới đâu mà tôi không buồn và vui vẻ. Tôi không có cái gì phải lo và hoang mang, thì họ cũng xin thập thiện, mình chỉ cho họ, và họ không dám công khai. Thì cái chuyện giúp đỡ, ai mình cũng giúp. Thì tự nhiên cái cậu đó cũng đi cái kinh tế mới có tiền tôi xin danh là Ngọc Hoàng của tôi. Và nói tôi, con đã hy sinh đánh lửa cuộc đời của con, nhưng con tôi cha sẽ đứng trên vườn thức uống rượu đạo và đưa con ra ngoài tiền tập nhận với lại. Và cha sẽ gửi quỷ khí vào con. Cái câu này, bất cứ một người nào cũng tôi. Vì con người đi kinh tế mới là một sự tiền đâu phải đi. Tôi kêu mọi người ở xung quanh không nên tin người này. Nói như vậy là mọi người khóc, sợ tha tôi và khóc. Tôi nói không nên tin, bởi vì quý vị có thể kiểm soát trong túi tôi không có một xu làm sao tôi đi. Trong lúc một người có đóng 12 lạng mới đi được. Thì mọi người yên tâm. Nhưng mà cái chuyện kỳ diệu, Ngài nói rằng tiền của cha mà con được có lo. Thì chỉ có 20 tuổi là yêu tôi bằng con, yêu tôi bằng thật. Rồi thì không lâu có người ta tổ chức tàu rồi lộn gây lộn. Giải quyết không được, mời tôi xuống tôi nói đâu họ nghe lời nữa. Tôi chỉ giúp đỡ họ thôi, rồi tôi nghĩ trở về, khi tôi nói, khi mình mới xuất. Thì nước lập, thì tôi mới đi. Tôi trở về kinh tế mới, thì trong lúc đó người bạn mời tôi xuống giải quyết vấn đề về cổ. Thì xuống giải quyết xong rồi tôi đi thôi, nhưng mà người đó mới không được. Nếu anh không đi thì cái kia này nó sẽ giết lắm. Vì lời nói của anh mới có giá trị, còn lời nói của người tổ chức thì bây giờ người ta không có gì. Thì anh sẽ cùng đi. Lúc đó họ đã chở gia đình tôi xuống và đóng tiền hồi lại tôi không đi. Thì tôi thấy rằng người tên nói đúng. Và Ngài đã nói rằng con sẽ ra đi khác hơn mọi người. Đây là con sẽ. thì tôi ra đi chỉ có mấy tiếng đồng hồ tới như là hải phận quốc tế là tàu pháp tới cứu, chưa ăn sáng đồ đạc cũng chưa nhiều, chưa ăn sáng đã lên tàu pháp. Mà lên tàu pháp thì đưa tới Manila, nên là mình tưởng là tới Thiên Đàng, thấy cảnh đẹp quán nó đưa vô tại Tây Bắc. Mà chỗ đó là tôi ngủ với dòi ở bên mình ngủ, mệt quá phải ngủ. Rồi qua bữa sau thì tôi thấy rằng tình cảnh như thế này thì còn tệ hơn cái thế mới. Tôi phát tâm, tôi nghĩ tôi sẽ cứu tất cả mọi người, tôi lo. Thì người ta chửi tôi, anh cũng là thằng tị nạn như tôi mà anh cứu cái gì, tôi nghĩ tôi cứu. Thì tôi mới là đi ra ngoài, cũng đi một dạo một tour, rồi có những người nhà tỷ phú đã dồn là thiết kế cho tị nạn, có bà đó bà tu kìa. Bà mới dồn mặt tôi, bà nói, không phải là người tị nạn. Tôi nói không được, tôi là người bị nạn, tại sao bà nói như vậy? Hỏi cho bà tin cái gì? Bà nói tôi tin cầu sơ bút, đã cầu cơ, chỉ cần cái tên, có thể được học. Thì bốn câu thi ra khi nó học tắt, bắt duyên đến rồi nó học tắt, thì vô đổi chứ. Thì lúc đó bắt duyên 100.000 của tôi rồi. Tuần sau thì tôi có đầy đủ rồi. Bất cứ cái gì muốn là dễ dụng. Để ta đi đi tất cả cái gì của mình giúp chúng tôi, rồi đưa tôi đi ra đi chăm cứu trên tất cả những nhà đó. Và một ngày tôi đi khác loại xe mới không, rồi toàn là những bà chủ lái đưa tôi đi. Thì mình thấy hay, đúng, nhưng mà vẫn còn ngủ dưới đất, cũng chưa đúng, để coi thì mình mới làm sao. Sáng 5 giờ rưỡi là tôi bắt đầu đi chăm cứu từ 11 giờ rưỡi tôi mới về. Sau cái tiếng lạnh hơi rước tôi. Cũng là 5 giờ đi ra. Cùng tương tự đưa tôi được tối đưa tôi này. Rồi ông hỏi cho bây giờ ông muốn tôi giúp đỡ gì cho người bị nạn. Tôi nói tôi muốn làm sao có tiền cho người ta coi cinema. Ông nói được, tôi sẽ được. Mà hồi đó một người 5 peso là đủ coi cinema. Ông hỏi tại sao ông không có đòi thức ăn mà ông đòi tiền coi cinema. Vì tôi thấy là những người của chúng tôi ra đây là điều người có tiền, nhà giàu. Và nó ra đây nó khổ đi, cho nó giải trí. Nó không cần vấn đề ăn nhiều gì, cho nó giải trí nó vui. Thì mấy ông giúp đưa việc cho tôi. Rồi ông đó, ông cũng nói là ông quen với ông Tàu Văn Viên. Thì cái tình trạng mà nếu tôi ở Việt Nam, và lúc đó là những phần vinh căn gián thế, đã cứu độ và thay thế tôi sẽ nhiều. Thì tôi thấy là con người như thế giải bày như sự khúc mắc cho mọi người tôi biết. Thì cái lúc mà tôi đi tôi cũng có ý định đi, nhưng mà cái sự ra ngược và những công chuyện xảy ra như thế đó là tôi đã được đi. Đi rồi thì lên trên cái tàu trực tiếp 17.000 thân, có một cô bị chim ngã trên cầu liền và không ai cứu được. Bác sĩ pháp mới tới cứu tôi và có em của ông Thái Thật biết tôi là giới thiệu ông này có thể cứu được. Vô nó hỏi tôi cần cái gì, tôi chỉ cần ăn con của tâm để tôi cứu người này. Vì nó có ăn con của tâm để tôi chăm, cho nên 15 phút sau không trở lại nói chuyện. Thì từ đó 15 phút sau đứng cô đó mở mắt và nói chuyện. Thì ông đó mới giao việc hóa. Và cái Opitan này, cái nhà thương này bắt đầu từ việc nhà giao cho ông. Và tất cả ông có quyền sử dụng chiếc nền của tôi đắm lại thì không phải chiếc nền của tôi giải kim thôi. Anh con của thần thôi. Thì giới thiệu checkbook của này kia cái nọ, Capitan này giới thiệu hết. Tôi cần nhìn cái gì, như thế nào. Hỏi cho ông cần nhìn, đem tôi vô kho, tôi nói tôi đem tới ít người khác. Bởi vì mình ở Việt Nam là người nào cũng là nhớ cái cam Mỹ. Không có ăn bao nhiêu năm rồi. Thành ra đem ra thì người nào cũng thay bệnh, mỗi người lấy hai cái cũng đỡ giúp cho đồng bào có ăn. Và tôi chỉ liên tục 24/24, tôi chỉ ngủ ngồi và không có chỗ. Người ta bệnh hoạn nhiều, bệnh hoạn sẵn từ Việt Nam thì an toàn tới Mani không có người nào chơi cái mặt đó. Cho nên khi mà tôi ở Mani thì tất cả những nhà giàu nhờ tôi chỉ là họ sẽ bước vô giúp đỡ những người này, mua quà tùy theo những sự yêu cầu của tôi. Và để giúp đỡ cho tất cả những bạn thưa đang tham tác từ bao nhiêu năm. Cho nên quý vị có thể về và xem lại cái album của tôi khi vừa rồi. Tôi đi ngăn nhà đã làm cái điều đó. Nhưng mà ngoài sức thương được của tôi, thì tướng lãnh cũng giúp đỡ chúng tôi. Và tất cả mọi giới đều giúp đỡ chúng tôi để xoa dịu những sự đau đớn của những người bị hại ở Phan Lâu ạ. Tôi đã từng thuyết giảng 6.400 người nghe. Và mọi người thân khởi và thấy sự sống, thấy niềm tin sẵn có và sử dụng hoàn toàn được mình. Chấp nhận học hỏi được gì cho mọi người vui vẻ. Cho nên ở đó cũng lập di hội hai hữu vô vi là anh em bạn nào tu và cảm thấy mình thoải mái hơn trong lúc chờ đợi đi về Phan Quốc gia. Rồi tôi ra đây hỏi tôi có biết người Việt Nam không? Thật sự là trên cái trong tôi ra đây mới có cơ hội tiếp tục người ta khổ. Hàng tháng chúng tôi không dám thề phan nhưng mà đã làm việc cho mấy trăm gia đình. Vẫn gửi quà về, vẫn nhận thư từ để an người. Hàng ngày tôi vẫn làm việc. Thư từ Việt Nam tôi không bao giờ ngừng nghỉ được. Luôn luôn phức tạp và những lời nói của tôi xây dựng cho họ ổn định và bằng lòng chấp nhận sống nơi linh viện để cho ngày khôi phục. Mà kể cả những anh em phục quốc trước khi tôi ở Kim Hải Thiền Định thì những anh em phục quốc đó cũng là gửi người xuống thăm tôi và nói rằng ông Pháp yên tâm ở đây Thiền Định, chừng nào ông nghe tiếng ca ông thì ông nghĩ sẽ hộ cá là được rồi. Chúng tôi luôn luôn thương yêu và bảo vệ, có người ở gần với hàng thân. Thì những người đó là những người tâm yên lành. Thì tôi thấy ở đâu họ cũng thương và tôi ở trên Duyên Hải là chỗ đó là Cửu Long. Như Lâm Điền, Lâm gì đó, tất cả một ngày tôi chỉ có 200 mấy người. Mà các cha cũng lên, vừa học tu vừa thiền. Thì vì giờ ngày càng siết, chỉ có ngồi thiền mà thôi. Và tất cả anh em ở trong rừng cũng lấy cái pháp này để tìm tránh cái bệnh điều bằng rét, sốt rét được. Bởi vì cái phương pháp này trị được sốt rét được rất nhiều. Và chính những người ở trên tên ơi, kể cả mọi lắm. Khi mà tổng sản về rồi họ đi tới thăm tôi và nói tôi đã tu cái pháp này từ lâu thì không phải giải thông rồi mới được. Tôi hỏi tại làm sao anh được cái phương pháp này, nếu như ta xé từ tấm từ Quảng Châu gỡ về. Và họ mượn cái pháp này và anh để họ sống và đi lên nó. Và họ biết kiến tôi và họ nguyên sẽ tiếp tục trở ra và giúp đỡ nhiều người tu học về cái phương pháp này. Thứ nhất là gì? Họ không còn cái định giới trực. Cho nên nó lan ra khắp trại cải tạo hiện tại. Những trại cải tạo bây giờ anh em có được tha lệnh. Và hàng tháng chúng tôi cũng giúp đỡ những nơi mà chúng tôi đã gửi quà tới và chia sẻ tất cả nghe. Sĩ quan của chúng tôi trước khi chưa giải phóng được tư nhiệm công chức, cảnh sát, công an, kể cả xe gia được tư nhiệm. Chính những người tới, những người đó đã tới điều tra tôi và họ thực hành. Cho nên giờ phút cuối cùng tính đưa tôi đi bằng máy bay và có giấy của cao cấp của Mỹ nhưng mà không được gì. À, tính đưa tôi đi. Một cái chuyện gì cũng là bề trên cũng ấn định mà thôi. Cho nên khi thấy cái tu này khi mà tôi bị bắt, giải phóng rồi tôi bị bắt, giam ở Diễn Tà. Thì tôi vô đó tôi thấy không có cảm thấy khổ tâm. Nhưng mà tôi chưa ăn một bữa cơm tù nào. Tôi vô buổi đầu là mọi người thấy mặt tôi rồi có cái ông đó, ông cũng biết bùa lỗ ban rồi ông dồn tôi, ông nói ông này không phải tư sản ngoài bạn, ông này là người tu. Ông tới ông cứu mình. Thế tôi hỏi rồi ông biết cái gì? Thì ông kia ông hỏi tôi cũng biết tâm tu, cái trời ơi thiệt là bị cứu tinh rồi. Anh em cứu tôi sắp chết rồi ông tháng em. Cứu cho tôi. Được, tôi sẽ cứu. Hồi đó tôi chăm bằng ngón tay này thôi. Sau tôi mới giấy lấy cái dây telephone, nó có dây cứng, dây mềm, tôi lấy dây cứng, tạo ra cái chân. Toàn là chủ tịch thường, chủ tịch liên nghiệp, sĩ quan, nghĩa tù ở chỗ ngã tư như chúng tôi đã đọc. Được cải tạo 13 tháng một lần, sau đó lại được đi thêm thế hơn. Cũng như là học toàn khóa, nhưng mà tâm vẫn hai,
và thấy không có cái gì sao động trong tâm tư của chúng tôi. Là để tôi thấy cái pháp này sẽ thay, có thể cứu giúp được nhiều người, những người nào tự hành. Pháp người này là người nào hành là pháp của họ, trong là pháp của tôi. Chính tôi là người thực hành tự hành là. Thì tôi muốn mọi người thực hành để tự. Nên bây giờ, rất nhiều. Ở Cali, những người trí thức, tiến sĩ, bác sĩ, y sĩ, đổ xuôi vô học pháp để cả người nhà. Và họ học, họ cảm thấy thể, họ cảm sáng suốt. Những vị giám đốc của những cái hạ cũng đã mở được tâm linh và thấy được những sự tự nhiên của chính họ. Trên cái việc làm bề trên an toàn, ngoài sự tự nhiên của chính mình,